Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch cha Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Tiếp theo bài khai thị khai pháp khai xuân hôm đầu năm, hôm nay chúng ta tiếp tục học nốt cái bộ Quán Âm Tam Thời Hiện Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Bữa trước chúng ta đang học bài khai thị số 14. Bài khai thị số 14 xin nhắc lại một chút. Hôm trước chúng ta đang học hết đoạn là khai thị nói rằng niệm Phật đã từ tâm mà có, kết nghiệp há lại thuộc bên ngoài. Chỉ trong khoảng sát na, trái với tâm niệm Phật, liền kết thành ác nghiệp sinh tử. Nay đại chúng nhờ vào giáo pháp làm tam thời hệ niệm Phật sự, tích nhân thù thắng, cầu nguyện việc chi, tất sẽ thành tựu. Đó, hôm trước chúng ta đã học đến đó. Hôm nay chúng ta học tiếp vào bài khai thị số 14 này. Trong phần văn bài khai thị nói rằng từ đây phúc tuệ đông đầy, khổ hải liền tiêu, gắng sức chuyên tu để cầu sinh tịnh độ. Ý nói là sau khi chúng ta tu tập đến đoạn bài khai thị số 14 này, tức là chúng ta đã tu tập được hết thời đệ nhất, thời đệ nhị, và cũng đã gần kết thời đệ tam rồi. Vì có 15 bài khai thị thôi. Chúng ta đã học đến đây đã bài khai thị số 14. Chúng ta thấy trở lại bài giảng hôm trước, chúng ta sẽ kết nối, chúng ta sẽ thấy là nói rằng niệm Phật đã từ tâm mà có, hết kết nghiệp há lại thuộc bên ngoài. Chỉ trong khoảng sát na, trái với tâm niệm Phật liền kết thành ác nghiệp sinh tử. Đấy là nói gì? Nói với người không tu tập, không nương tựa vào tam bảo, không phát khởi niềm tin, cái lòng tín kính vào các pháp môn tu tập, trong đó có pháp môn tịnh độ thù thắng này. Nếu không nương vào các pháp môn của Đức Phật để mà tu hành, thì tất nhiên chỉ trong khoảng một sát na rất ngắn thôi, không chết dạng rồi, chúng ta liền kết thành cái ác nghiệp và sinh tử mà thôi. Cho nên lại trong kinh Lăng Nghiêm mới nói là gì? Nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai, là như thế. Có nghĩa là một niệm sân tâm khởi, tám vạn cái cánh cửa chướng ngại nó liền mở ra. Đó. Nhất niệm sân tâm khởi, tức là một niệm sân tâm khởi lên thì tám vạn cái cánh cửa chướng ngại nó liền mở ra, nó ngăn và nó cản, nó che, nó chắn cái cánh cửa, cái con đường mở ra và đưa đến sự giác ngộ và giải thoát. Khi cái cánh cửa giải thoát bị đóng lại, bị bít kín lại, thì đương nhiên cái cánh cửa chướng ngại nó liền mở toang ra. Đại ý là gì? Nếu chúng ta không nương vào lời dạy của Đức Phật, không nương vào Tam Bảo, vào các pháp môn của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, đoạn ác tu thiện, thì tất nhiên chúng ta sẽ bị cái cơn cuồng phong mưa tham, gió giận và nắng si nó lôi cuốn chúng ta đi, đưa chúng ta đến cái biển khổ sinh tử, để chúng ta rớt vào trong cái biển nghiệp khổ đau luân hồi, mãi chìm đắm ở trong tam đồ lục đạo. Cho nên mới nói rằng một niệm sân tâm khởi, tám vạn cánh cửa chướng ngại nó liền mở ra để chào đón chúng ta vậy. Vì vậy mà bài khai thị số 14 này nhắc nhở chúng ta rằng nay nhờ vào cái pháp tu tam thời hệ niệm Phật sự này, tích nhân thủ thắng, tích tức là tích chứa, tích góp, chứa góp, mình gọi là nhoan nhắp hay là thêm thắp vân vân, hay là tích tụ, hay chứa góp, tích nhân thủ thắng, tức là chúng ta nhoan nhắp, tích tụ, chứa góp những cái nhân thủ thắng này. Nhân ở đây tức là cái hạt giống đó các quý vị. Đó, cái hạt giống. Chúng ta tích tụ những cái hạt giống chắc, tốt này, thì chắc chắn thì chúng ta đem gieo xuống, cất giữ cẩn thận. Đến vụ, đến mùa thì đeo gieo xuống, giống như người gieo mạ ngày xưa, giống như người trồng ngô, khoai sắn, vân vân. Đúng thời, đúng lúc, đúng mùa, xem nhân duyên thời tiết đầy đủ, liền đem hạt giống gieo trồng nơi đất tốt, ắt sẽ gì? Ắt sẽ được những hạt giống kia sẽ được đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, mùa màng bội thu vậy. Đó. Nay chúng ta gặp được pháp môn, gặp được pháp hội Quán Âm tam thể niệm pháp sự thù thắng này. Lấy việc thọ trì đọc tụng phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng ta biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở trong Phật Pháp, đặc biệt là Phật giáo Bắc Tông của chúng ta. Thì từ xưa đến nay các bậc tổ sư thường tán dương khen ngợi, nói rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa chính là vua của các kinh. Cho nên ở trong Phật giáo Trung Quốc cũng như Việt Nam chúng ta thường thấy nhắc tới là thập đại tông phái, tức là 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam chúng ta, thì ở trong đó có một tông phái gọi là Thiên Thai Tông, hay còn gọi là Pháp Hoa Tông, do chính ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ở thời nhà Tùy bên Trung Quốc ngài sáng lập. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà các tăng ni tín đồ Phật tử của Phật giáo Trung Hoa họ thường suy tôn là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ gọi là Đức Đại Thích Ca Mâu Ni Phật, ở Tây Trúc hay là ở Tây Thiên. Còn ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, tức là chỉ ý chỉ cho là đây chính là hóa thân, là hậu thân, là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì thương tưởng chúng sinh, vì muốn cho Phật Pháp được hưng long, vì muốn tận độ tất cả căn cơ của chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng, chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, chư vị quỷ thần nhẫn đến vô số các loại chúng sinh. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dùng hóa thân chính là ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Một đời chuyên thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Ngài giảng rất nhiều lần kinh Pháp Hoa trong cuộc đời Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh của ngài. Đặc biệt ngài có cái tài thuyết pháp gọi là đạt được là vô ngại biện tài, mà là thuyết pháp đạt được cái trình độ gọi là vô ngại biện tài, hay còn gọi là nhạo thuyết biện tài, lạc thuyết biện tài, vân vân. Cho nên đại chúng rất thích nghe ngài thuyết pháp. Lúc còn trẻ, ngài ở đất Kinh Kỳ thuyết pháp có hàng nghìn hàng vạn tăng ni tín đồ đến nghe pháp. Nhưng mà ngài nhận thấy là đại đa số mọi người chỉ thích nghe cho vui, nghe rồi để đấy, chứ không thực hành. Ít người thực hành. Cho nên ngài mới bỏ cái đất Kinh Kỳ để nghiệp để đi lên núi ẩn cư. Thì ngài đến núi Thiên Thai, thấy cảnh núi non hùng vĩ, trang nghiêm tú lệ, cho nên ngài đã lên trên núi ấy để ẩn cư. Nhưng khi người dân nghe thấy tin ngài bỏ những ngôi chùa lớn ở dưới kinh thành, ở nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của đất nước để tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc thanh tu để ở ẩn. Cho nên chúng lại ầm ầm kéo đến. Chẳng mấy chốc từ nơi núi rừng xa xôi u nhã thanh tao tú lệ thì lại trở thành một nơi đại đạo tràng. Ngài muốn từ chối cũng không được, muốn khước từ cũng chẳng xong, muốn lánh đời nhưng đời lại không để cho ngài lánh, mà đời vẫn tìm đến ngài. Cho nên chẳng mấy chốc núi Thiên Thai trở thành một đạo tràng lớn. Chùa lớn chùa nhỏ, am đường tịnh thất mọc lên khắp nơi, tiếng tụng kinh diệu pháp liên hoa vang rền cả núi Thiên Thai, tiếng niệm A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ cũng vang rền cả núi Thiên Thai. Vì chúng ta biết quan điểm của Thiên Thai Tông thường tu cả gì, cả thiền, cả giáo, cả luật và cả gì, cả tịnh. Thiền, giáo, luật, tịnh đều kiêm tu phổ bị hết. Vì sao nói là thiền, giáo, luật, tịnh? Vì chúng ta biết là ngài vốn là, trước đó ngài vốn là một vị thiền sư, đã tu hành chứng đắc thánh quả với thầy mình là ngài Huệ Tư. Cho nên ngài, những người nào đến cầu học với ngài cần dạy thiền, cần ngài truyền thiền, dạy thiền cho, thì ngài liền dạy thiền cho. Những người nào có duyên với Pháp Hoa thì ngài dạy cho cùng thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Những người có duyên với việc học giáo thì ngài dạy học cho Tam Tạng Thánh Điển, và ngài chính là vị Tam Tạng Pháp Sư của Phật giáo Trung Quốc lúc bấy giờ vậy. Tinh thông cả Tam Tạng Thánh Điển là kinh luật luận, đặc biệt là kinh Tạng. Trong đó bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh mà ngài yêu thích nhất, thường đọc tụng nhiều nhất và cũng thường giảng giải nhiều lần nhất trong cuộc đời Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh của ngài. Những người thích tu theo gì, theo tịnh độ thì ngài dạy cho gì, pháp môn là niệm Phật. Ví dụ như trong cái quyển Chỉ Quán Tọa Thiền mà ngài dạy cho anh trai của mình, trong phần lời tựa nói rằng ngài có một người anh trai tuổi cũng ngoài 40 rồi, bây giờ sức khỏe tự nhiên thấy yếu đi, và bỗng một hôm có một vị đạo sĩ đi ngang qua và xem tướng cho anh trai của ngài và nói tất cả từ khi anh ấy sinh ra lớn lên, năm bao nhiêu tuổi gặp vận hạn gì, năm bao nhiêu tuổi lấy vợ, năm bao nhiêu tuổi làm ăn thất bát ra sao. Và cái vị đạo sĩ kia nói rằng 49 ngày nữa thì ông sẽ phải chết, vì mệnh của ông, thọ mạng của ông gì đã hết, chỉ còn có 49 ngày nữa là chết thôi. Anh trai của ngài trí giả nghe thấy như vậy kết nối lại tất cả những cái sự kiện, sâu chuỗi lại những sự kiện mà từ khi sinh ra được một thời gian lớn lên gọi là biết ý thức cho đến bây giờ, thì thế vị đạo sĩ này nói không sai một chút nào cả, nói đúng hết, đúng 100% luôn. Có mỗi cái gì, mỗi cái ông nói rằng 49 ngày nữa là mạng sống của ông này, thọ mạng đã hết và mạng sống rồi, sẽ không thể tồn tại ở thế gian nữa, tức là phải chết. Thì ông chiêm nghiệm thấy đúng trong thời gian gần đây sức khỏe tự nhiên thấy sa sút, mình gọi là bệnh đó các quý vị, bị mắc bệnh đó các quý vị. Ông đạo sĩ bảo là 49 ngày nữa sẽ chết. Thì anh trai của ngài thiên thai rất là buồn, rất là buồn khổ. Con cái chưa lo được cho hết, bố mẹ chưa kịp báo hiếu, tình nghĩa vợ chồng chưa chọn thủy chung, tuổi mới ngoài 40 mà không bao lâu nữa, có hơn tháng nữa mình phải chết. Thực sự là ông càng nghĩ càng sốc, càng nghĩ càng lo, càng nghĩ càng đau khổ các quý vị. Cho nên anh ông anh trai của ngài thiên thai chứ giả tìm đến em trai của mình, tức là ngài thiên thai chứ giả đại sư, lúc đó ngài đang tu tập, bắt đầu ngài lên núi thiên thai và đang tu tập hoằng pháp ở trên đó. Thì chính ngài thiên thai chứ giả dạy cho anh mình cái phương pháp gọi là tu tập, mà cái phương pháp tu tập đó chính là cái bộ chỉ quán là tọa thiền ở sau này, mà các đệ tử của ngài thiên thai biên chép lại những lời dạy của ngài, và không chỉ dạy cho mình anh trai của ngài mà sau này cũng dạy cho cả các đệ tử của mình và các Phật tử cũng tu tập theo cái phương pháp gọi là phương pháp chỉ quán tọa thiền đó. Ngày xưa khi còn học trung cấp, tôi rất có duyên với bộ sách này. Tôi đọc gần như là nằm lòng. Đọc nó thông như là đọc kinh A Di Đà các quý vị. Nó gần như là thuộc lòng như thế. Có nghĩa là đọc rất nhiều lần. Dở trang nào ra chỉ cần dở đến đầu trang thôi là mình nhớ được hết rồi, đến cuối trang. Đọc nhiều lần như thế. Mà thậm chí khi mà đọc đến cái đoạn cuối cùng của quyển sách, gần cuối quyển sách, một câu chuyện của một vị thiền sư đến hỏi ngài rằng thế nào là đại ý của Phật giáo, nói một câu mà tóm gọn hết tất cả đại ý Phật giáo là như thế nào. Câu hỏi nó đại khái như vậy. Thì ngài cũng chỉ nói vỏn vẹn mấy câu thôi. Đó chính là gì? Nhất tâm niệm Phật. Vị thiền sư thiền sinh đến hỏi, bảo là xin ngài chỉ dạy cho. Chỉ một câu thôi mà tóm gọn hết tất cả giáo nghĩa của giáo lý của Đức Phật ở trong đó. Chúng ta thấy ngài nói là nhất tâm niệm Phật. Khi nghe đến câu ấy, chúng tôi hoan hỷ vô cùng, trong tâm an lạc vô cùng. An lạc này, trong tâm nó an lạc đến phải đến 7 ngày chưa hết. Cả tuần lễ vẫn chưa hết. Thấy rất hoan hỷ. Nhưng lúc đó mình cũng không nghĩ là mình sẽ tu tập theo pháp môn niệm Phật là chính, sẽ sẽ theo pháp môn tịnh độ là chính, sẽ chuyên ra niệm Phật là chính. Mà lúc đó là thích thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và thích ngồi thiền, mà đặc biệt là tu tập thiền theo phương pháp chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai, ngài dạy cho sư huynh của mình, tức là anh của mình đó. Trong đó ngài dạy rất là kỹ. Nếu vị nào mà thích tu thiền thì các vị cứ nương theo cái bộ chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư mà tu, không bao giờ sợ tẩu hỏa nhập ma, không bao giờ sợ tu thiền là sai được, vì trong đó ngài dạy rất kỹ cái phương pháp này, điều hòa hơi thở như thế nào. Khi mà mình thở không đúng cách thì những cái chướng gì nó phát sinh. Phương pháp tu tập chỉ quán là hoàn tịnh ra sao, trong đó ngài nói gì rất là kỹ. Điều hòa hơi thở ra sao, điều hòa thân thể ra sao, điều hòa tâm ra sao, lúc nhập thiền phải như thế nào, lúc trụ thiền ra sao và lúc xuất thiền phải làm gì, tuần tự như thế nào. Ngài nói rất chi tiết, rất tỉ mỉ. Thậm chí là các phương pháp như biện ma sự ở trong đó cũng có hết. Trong quá trình tu tập, chúng ta gặp những chướng ngại gì và lấy pháp gì để đối trị. Ví dụ trong quá trình ngồi thiền, chúng ta thường thấy những chướng ngại gì đến với chúng ta, và mỗi chướng ngại đến dùng cái pháp gì để đối trị, ngài đều dạy hết. Rất là hay. Tất nhiên cái này thì các cụ già thì theo tôi thì cũng khó có thể tiếp thu và tu tập được. Nhưng còn các bạn trẻ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, nếu muốn nghiên cứu, hoặc những các vị trẻ, Phật tử còn trẻ, muốn nghiên cứu và tu tập nên tìm đọc cả bộ sách này. Mà đặc biệt là nếu có duyên với thiền thì nên tìm đọc cả bộ sách này. Gọi là phương pháp tu tập chỉ quán tọa thiền là pháp yếu, hay còn gọi là bộ tiểu chỉ quán. Còn bộ Maha chỉ quán, tức là bộ đại chỉ quán thì dày hơn, phải đến gấp 3-4-5 lần. Cái bộ tiểu chỉ quán, tức là chỉ quán tọa thiền đó, là vừa với chúng ta trong giai đoạn đầu học và nghiên cứu, muốn tu tập theo phương pháp thiền định của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông chúng ta. Đã qua đây cũng nói luôn với các quý vị, tiện cũng nói luôn. Khi các quý vị mà tu tập được, không cần, chưa cần phải đắc đạo đâu, chỉ cần các quý vị tu tập hiểu được đúng và tu đúng với những lời dạy của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ở trong cái bộ đó, thì không có sợ lầm đường lạc lối, mà chẳng có ai có thể làm lay chuyển cái tâm tu chúng ta, cái đạo hạnh chúng ta, cái đức tin, lòng tin của chúng ta đối với gì, pháp môn nữa vậy, đối với đạo pháp nữa vậy, không bao giờ. Vì chúng ta đấy nắm rõ tất cả những gì căn nguyên, những cội nguồn, hiểu được đến cái chỗ thâm sâu, chỗ cốt tủy của pháp môn rồi, thì không có sợ bị lung lay bởi bất cứ những tư tưởng nào, pháp môn nào đối với chúng ta nữa. Cho nên ngài, anh trai của ngài, sau khi nghe ngài Thiên Thai Trí Giả dạy cho cái phương pháp tu tập chỉ quán tọa thiền đấy, ngài chuyên tu theo, thì qua 49 ngày chúng ta biết tu, ông cũng chẳng để ý là mình sống được bao nhiêu ngày nữa, nhưng một thời gian khá dài rồi. Vợ con ở nhà đến chùa, đến lên núi Thiên Thai đến chùa để thăm ông, Thì khi đó mới biết rồi, ông đã ở trong chùa đến được gần một năm rồi. Mà trong khi đó, vị đạo sĩ nói rằng ông sống thọ mạng chỉ còn có 49 ngày nữa là chết khi mà gặp ông đạo sĩ. Nhưng khi chán quá, lo lắng quá, lên núi gặp em trai của mình là ngài trí giả dạy cho phương pháp tu tập chỉ quán tọa thiền, thì ở sống trong núi gần một năm, quên hết ngày tháng, quên hết là vị đạo sĩ nói rằng mình chỉ sống được có 49 ngày, trong đó trước đó đã sống mất mấy ngày ở ngoài đời rồi. Còn khoảng 40 bốn mấy ngày hoặc ba mấy ngày nữa thôi. Nhưng mà ở gần một năm tu tập ở trong chùa, vợ con thấy lâu quá chưa thấy chồng, thấy cha mình về, cho nên là lên núi để tìm, lên núi để thăm. Thì lúc đó ngài mới biết là mình đã vượt qua cái mốc gì 49 ngày rất lâu rồi. Không chỉ vậy mà sau này ngài còn thọ được đấy, đến gần 80 tuổi nữa các quý vị. Không chỉ 49 ngày nữa, năm đó ngài mới ngoài 40 tuổi mà còn thọ gì? Thọ được gần 80 tuổi thì ngài mới mất. Đây là anh trai của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Cho nên chúng ta biết rằng tu tập có thể gì? Thay đổi được vận mệnh là như thế, có thể cải tử hoàn sinh là như thế, có thể biến yểu mạng thành thọ mạng là như thế, có thể biến cái xấu thành gì để chuyển thành cái tốt là như thế các quý vị. Trong Phật giáo chúng ta có một cái bộ sách rất là hay, đó là bộ Tích Phúc Cải Mệnh của một vị cư sĩ đến gặp vị thiền sư, dạy cũng dạy cho các phương pháp tu tập mà cải đổi được vận mệnh. Chúng ta thấy và ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư cũng dạy cho anh trai mình phương pháp tu tập chỉ quán là tọa thiền, mà chuyển cái yểu mệnh thành trường thọ, chuyển cái vô phúc thành gì, thành đại phúc vậy. Cho nên chúng ta muốn có thọ mạng, muốn có công đức phúc báu thì phải tu tập, phải hướng thiện, phải y giáo phụng hành theo lời Phật dạy, để mà tức ác hành từ, đoạn ác tu thiện, thì sẽ chuyển được cái yểu mệnh thành cái trường thọ, chuyển được cái vô phúc kém phúc thành cái có phúc đại phúc vậy. Chuyển cái nghèo hèn thành cái giàu sang phú quý vậy, vân vân. Đó. Cho nên qua đây chúng tôi cũng kể một cái câu chuyện đó để chúng ta thấy là ngày xưa chúng tôi có nhân duyên với kinh Diệu Pháp Liên Hoa và phương pháp tu tập thiền định của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, hay còn là phương pháp chỉ quán tọa thiền của ngài Trí Giả, mà cũng rất là chăm chỉ ngồi thiền, chăm chỉ tụng kinh, chăm chỉ học tập. Hôm nay chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể ngồi ở trên tòa giảng này để chia sẻ, để nói chuyện với các quý vị. Tuy cũng chưa phải là hay, chưa phải là giỏi, chưa phải là xuất sắc, nhưng chúng ta nghe 10 câu cũng được 1, 2, 3 câu. Như thế cũng đối với chúng tôi cũng là quý lắm rồi các quý vị. Từ một cái anh chàng nông dân quê mùa một cục, từ một cái anh chàng này nghèo cùng khổ sở mạt hạn như thế, bảng cửu chương còn không thuộc, thậm chí bảng chữ cái còn chẳng nhớ để viết hết được. Để viết hết được được bảng chữ cái, không đọc hết được bảng chữ cái ở tiếng Việt. Đấy. học 6 năm trời chưa qua được lớp 4. Vậy mà xuất gia có một thời gian ngắn, chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, chỉ chú lễ Phật, vân vân. Mà nay có thể ngồi nói chuyện với chúng ta, tuy chưa hay nhưng có thể nói là cũng có thể ngồi lại để nói chuyện với chúng ta về Phật Pháp được. Chưa phải hay, chưa phải là xuất sắc, chưa phải là bậc long tượng gì gì đâu. Nhưng mà 10 người cũng may mắn cũng được 1-2 người họ chia sẻ, họ bảo rằng thích nghe thầy giảng pháp, thích nghe thầy nói chuyện, thích nghe thầy kể chuyện của Phật giáo. Có người người ta bảo là thầy không phải là giảng pháp mà thầy là kể chuyện Phật giáo thôi. Vì những lời nói của thầy nó rất là đơn sơ mộc mạc, giống như bản chất của mình vậy. Thế thì trong nhà Phật cũng có những vị xuất gia như thế, có những vị sư như vậy. Từ thời Đức Phật cũng có chứ không nghĩ đến bây giờ. Thôi thì cứ đơn sơ mộc mạc, có nào nói thế, nghĩ sao nói vậy, có sao bảo thế, thì nó người ta nghe, người ta nhiều người họ thông cảm với mình thì người ta nghe, người ta hoan hỉ, người ta làm theo có khi lại tốt. Còn mình cứ khéo quá, nói nó không thật, nó khéo quá, nó không đúng với sự thật đó, thì nó cứ nói cao ở trên tít tít tầng mây, thực mà cuộc sống của họ đang ở dưới đất thì họ chả nhìn thấy mình đâu cả. Giống như nghe tiếng máy bay nhưng mà ngước lên trời, những hôm trời không quang mây không tạnh thì nghe tiếng máy bay thôi, đâu có thấy máy bay bay trên trời đâu. Hay dù trời quang mây tạnh có nhìn thấy máy bay nhưng có sờ mó được nó đâu, có cưỡi được nó mà đi đâu, có ngồi vào trong đó để đi đâu, vân vân. Chỉ bằng mình đang ở dưới mặt đất này thì cứ đi ô tô, xe máy, xe đạp mà đi thôi. Và ý là như thế, các vị hiểu không? Ý là như vậy. Mà có thể nói thật ra là chúng tôi bảo giảng cao hơn, chúng tôi cũng chẳng thể nào giảng được. Giảng thâm sâu huyền diệu màu nhiệm, thầm thâm vi diệu trong nhà Phật thì chúng tôi cũng chẳng thể nói được. Vì trình độ chúng tôi có thế thôi, kém lắm các quý vị. Ngày xưa cố gắng bòn mót từng câu từng chữ, các bậc tôn túc hòa thượng thượng tọa các ngài chỉ dạy cho ở trên ghế nhà trường, cộng với sự cần cù bù thông minh nữa thì gọi là mới tạm tạm được như bây giờ. Nên có người nói rằng thầy lên thầy kể chuyện Phật giáo chứ đâu có phải giảng Phật pháp đâu. Và vâng, đúng thế. Nói là giảng thì nó hơi quá, chúng tôi lên thì ngồi thì nói chuyện, tiếp chuyện các quý vị thì có khi nó đúng hơn. Đấy, ngày xưa chúng tôi khi mà có thể nói là gì, là hăng say, nói theo thế gian gọi là hăng say, hay là đam mê, hay là yêu thích, hay là yêu thích, thích cho thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì mới thấy được rằng thực sự kinh Diệu Pháp và Liên Hoa là một bộ đại kinh. Đúng như trong lời văn kinh Đức Phật dạy trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài nói là vua của các kinh, cũng quả thật không hoa vậy. Mà chúng ta biết là ngài thiên thai chứ giả đại sư, vì muốn độ cho những bậc căn cơ bậc thượng, có thể nói là thượng thượng thừa. Cho nên Ngài thành lập lên một tông phái Phật giáo, trong 10 tông phái Phật giáo lớn của Phật giáo Trung Hoa, đó chính là Pháp Hoa Tông. Vì Ngài dựa vào kinh Pháp Hoa là chính cho nên gọi là Pháp Hoa Tông. Tông phái còn gọi là Thiên Thai Tông, vì lấy tên địa danh tức là tên núi Thiên Thai, nơi Đại Tổng Lâm mà Ngài phát nguyện trụ lại để hoằng pháp lợi sinh. Và đồng thời Ngài cũng viên tịch ở tại núi ấy. Cho nên tông phái gọi còn gọi là Thiên Thai Tông. Cho nên Thiên Thai Tông tuy là Ngài hoằng kinh Pháp Hoa là chính, nhưng mà vẫn lấy câu niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để làm chỗ quy tụ, làm chỗ đi về, làm chốn bảo sở theo quan điểm tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hóa thành và bảo sở. Thì việc thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và hoằng pháp và giao hóa độ sinh được ví như gì? Ví như Phật khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho chúng sinh. Những lời Đức Phật dạy ở trong kinh ví như là con thuyền để đưa chúng sinh qua biển khổ. Mà con thuyền tức là gì? Là phương tiện đó. Mà phương tiện ở đây ví như là hóa thành. Ví như là hóa thành. Còn chúng ta thấy nếu nghiên cứu kỹ hơn chút, sâu hơn chút, chúng ta thấy Ngài chung quy lại cũng về câu lục tự Hồng Danh, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Tứ Tự Hồng Danh A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ. Và chính Ngài cũng phát nguyện thị hiện để cầu sinh tịnh độ. Tất nhiên Ngài đây là Ngài thị hiện cho chúng sinh thời mạt chúng ta thấy tu gì thì tu, nhưng chớ có gì, có bác sáu câu A Di Đà Phật, chớ có coi thường sáu câu lục tự đại hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu chúng ta coi thường khinh chê vân vân đó thì chính là gì? Chúng ta đánh mất đi cái cơ hội một đời vãng sinh, một đời thành Phật ở cái thời mạt pháp tối tăm, chúng sinh phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn này vậy. Đó, chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên Ngài tuy là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, nhưng Ngài vẫn phát nguyện cầu sinh tịnh độ. Ở Việt Nam chúng ta, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, cũng chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Nhưng chúng ta biết Ngài truyền bá thiền tông là chính, thành lập lên một tông phái Phật giáo mang đậm đà cái bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam. Trước đó thì đều tu theo, đại đa số tu theo ba tông phái lớn, đó là thiền phái Thì Ni Đa Lưu Chi, thiền phái Vô Ngôn Thông và thiền phái Thảo Đường, do ba vị tổ sư người Ấn và người Hoa truyền vào Việt Nam. Thiền sư Thì Ni Đa Lưu Chi là người Ấn sang Trung Hoa xuất gia cầu đạo, đắc pháp với Tam Tổ Tăng Xá và gặp lúc đất nước Trung Quốc lúc đó loạn lạc. Thầy của Ngài Thì Ni Đa Lưu Chi là Tam Tổ Thiền Tông Tăng Xá, dạy Ngài có duyên với đất phương Nam, tức là ở Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, và khuyên đệ tử của mình là Ngài Thiền sư Thì Ni Đa Lưu Chi nên sang Việt Nam để truyền bá Phật pháp. ắt sẽ làm nên sự nghiệp, ắt sẽ truyền bá được giáo lý của Đức Phật, được tâm tông của Phật tổ, được mở mang ở đất nước Đại Việt chúng ta vào lúc đó là gì? Vào năm 544 sau công nguyên vậy. À xin lỗi, nhầm mốc lịch sử năm 544 là ngày Lý Bôn Lý Bí đánh tan quân giặc ở nhà Lương và xưng đế năm 580. Thiền sư Từ Ni Lê Lui Chi từ Trung Quốc sang Việt Nam, trụ ở ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Các Phật tử nhớ chùa gì không? Đó chính là chùa Dâu, trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam chúng ta ngày xưa, gọi là trung tâm Phật giáo Lý Lâu, sau này còn gọi là, họ còn gọi là chùa Dâu, Thuận Thành ở Bắc Ninh hiện nay. Và năm 820, thiền sư Vô Ngôn Thông, vị thiền sư thứ hai, người gốc Trung Quốc, truyền một tông phái nữa vào Việt Nam chúng ta năm 820. Và sang thời nhà Lý thì một thiền sư, một thiền phái nữa là thiền phái Thảo Đường cũng được truyền vào Việt Nam, do chính ngài thiền sư Thảo Đường truyền vào Việt Nam. Và bắt đầu từ đó thì Phật giáo Việt Nam chúng ta được phát triển trên ba cái hệ phái thiền Tỳ Ni Lê Lui Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường này. Thiền phái Thảo Đường là dòng thiền dành cho những bậc quý tộc như là vua chúa, công thần, hoàng tử công chúa vân vân ở triều đại nhà Lý lúc bấy giờ. Còn thiền phái Tỳ Ni Lê Lui Chi và thiền phái Vô Ngôn Thông là dành chung cho tăng ni Phật tử rất là yêu thích. Nhưng đến thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài xuất gia thành Phật, lấy hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng. Hay là chúng ta thấy cái tên hiệu của ngài cũng rất nhiều sách, nói có sách thì gọi là nghĩa là Điều Ngự Giác Hoàng. Có sách thì nói là ngài lấy gọi ngài là sơ tổ, là sơ tổ. Trúc Lâm Đại Sư, hay là sơ tổ Trúc Lâm Đại Sư, hay là sơ tổ Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hay có sách gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vân vân. Rất nhiều sách nói, tất nhiên cũng chỉ cho ngài mà thôi. Và ngài chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, các quý vị. Cũng giống như ngài Thiên Thai Chỉ Giả Đại Sư, chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông, bây giờ như thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Hòa Thượng Thích Thanh Tử bây giờ nói rằng là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chỉ có truyền bá mỗi gì, mỗi phương pháp tu thiền thôi, không có tu tịnh độ, không có tu theo các tông phái khác nữa, như vậy là hoàn toàn sai. Chúng tôi hôm nay đứng trên phương diện một vị hậu học, mang tính là gì? Nghiên cứu. Vì ngày xưa chúng tôi luận văn tốt nghiệp và học viện của chúng tôi này, chúng tôi viết về Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử, và chúng tôi nghiên cứu cũng khá nhiều những tài liệu cổ bằng Hán văn có, tài liệu tiếng Việt phiên dịch ra nhiều người, nhiều học giả phiên dịch ra cũng có. Và thấy rằng Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Nhị Tổ Pháp Loa Tam Tổ Huyền Quang, cả ba vị tổ sư của tông phái Trúc Lâm đều kiêm tu cả gì, cả tịnh, cả luật và cả mật, gọi là thiền giáo tịnh luật mật đó, đều kiêm tu đầy đủ, giống như ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư vậy. Thế nào là giáo? Giáo tức là thiền sư hay gọi là tổ sư Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài giảng rất nhiều bộ kinh, giảng cả kinh Hoa Nghiêm, giảng cả kinh Lăng Nghiêm, giảng cả kinh Lăng Già, giảng cả kinh Bát Nhã, giảng cả kinh Pháp Hoa, giảng cả kinh Niết Bàn, giảng cả kinh Di Giáo, vân vân. Ngài giảng rất nhiều các bộ kinh, đặc biệt là cả bộ kinh Hoa Nghiêm, nhiều tập như thế mà ngài vẫn giảng. Như vậy có nghĩa là cái trình độ về giáo điển của sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông có thể nói là tuyệt vời. Trình độ văn học Phật giáo của ngài có thể nói là tuyệt vời. Mà ngày xưa là giảng kinh là kinh chữ Hán. Đương nhiên về gì? Về mặt chữ nghĩa ngài phải cực kỳ giỏi mới có thể giảng được những bộ kinh từ chữ Hán ra tiếng Việt chúng ta cho tăng ni và Phật tử nghe. Mà giảng từ những bộ đại kinh như vậy, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn, Di Giáo, Di Đà, những ngày giảng các kinh Di Đà cơ mà, giảng kinh Di Đà, nói rằng ngài mà nếu mà không kiêm tu tịnh độ tại sao ngài giảng cả kinh Di Đà? Ngài không chấp nhận Hoa Nghiêm Tông làm sao ngài lại giảng kinh Hoa Nghiêm? Ngài không chấp nhận tịnh độ tông tại sao ngài lại giảng kinh Di Đà? Tại sao ngài lại tạc cả tượng Tây Phương Tam Thánh? Rồi tạc cả tháp gì? Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa. Ở trong sách có ghi lại ngài còn tạc cả tượng Phật Di Đà. Cho tạo cả tháp Cửu Phẩm Liên Hoa nữa, ở chùa Quỳnh Lâm nữa. Đó. Vì vậy mà qua lịch sử, qua khảo cứu, qua nghiên cứu, chúng ta thấy rằng sơ tổ Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài tuy là lấy danh là đời sau nói ngài là một vị thiền sư, một vị tổ sư thành lập ra tông phái Trúc Lâm Yên Tử, nhưng chúng ta biết là ngài không chỉ thuần túy chỉ có ngồi thiền không, chỉ có giảng về thiền không, ngồi thiền không, mà ngài giảng cả về giáo, giảng cả về gì? Tịnh, giảng cả về luật, cả về mật, gọi là Tam Tạng Thánh Điển, ngài đều tinh thông và đều giảng một cách là gì? Là viên mãn. Thế mới gọi là gì? Gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca chứ. Thế mới gọi là Tiểu Thích Ca gì? Việt Nam của chúng ta chứ. Ngài Thiên Thai Trí Giả gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, còn ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông gọi là Tiểu Thích Ca của Việt Nam. Còn Đức Phật Thích Ca gốc thì gọi là Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni thì gọi là Đại Phật Thích Ca. mình gọi là bản sư, là vị thầy gốc. Còn này là hóa thân của các ngài. Mà hóa thân thì người Trung Quốc ngày xưa gọi là Tiểu Thích Ca, Đông Độ. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tu gì thì tu. Cái thời mạt pháp này nên kiêm gì? Kiêm tu tịnh độ nữa. Cái điều này các vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam chúng ta, kể cả Tây Tạng, tu theo mật tông như thế, nhưng nhiều một số hệ phái nổi tiếng vẫn kiêm thêm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ nữa. Cho nên qua đây chúng ta thấy rằng pháp môn tịnh độ thù thắng đến nhược nào. Một câu lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật vi diệu lớn lao đến nhường nào. Cho nên chúng ta học Phật cái thời mạt pháp này mà chúng ta bán câu A Di Đà Phật là chúng ta mất đi cơ hội một đời vãng sinh, một đời giải thoát, một đời thành Phật đó các quý vị. Câu nói này không phải là tôi nghĩ ra đâu. Là câu nói này là chư lịch đại tổ sư các ngài dạy đi dạy lại ở trong rất nhiều các bộ luận vậy. Các bộ chú giải, các bộ sớ sao vậy. Cho nên hậu học của chúng ta nếu mà không tỉnh táo, không biết kính trên nhường dưới, chúng ta sẽ tự chuốc họa vào thân mà thôi. Bậc chính nhân quân tử xưa nay ở trong Phật môn tu đạo chân chính đều một lòng tôn trọng vậy. Các bậc đại sĩ Bồ Tát như là Mã Minh, Long Thọ, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, các ngài còn làm một tấm gương để niệm Phật A Di Đà cầu nguyện vãng sinh cho chúng ta noi theo cơ mà các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy chúng ta tu tập theo một cái bộ kinh lớn ở trong hệ tư tưởng Phật giáo Bắc Tông, đó chính là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà đây cụ thể là phẩm Phổ Môn 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thực sự là gì? Là vi diệu và thù thắng vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói là gì? Từ ở đây phúc tuệ đong đầy. Đó. Chúng ta tu tập theo một bộ kinh gọi là Vua Các Kinh như vậy, lại được nhất tâm cung kính đỉnh lễ chư Phật Bồ Tát, mà cụ thể đây là nhiều nhất là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm nếu nói theo ở trong kinh Phật như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ vân vân, thì ngài chính là một vị đại Bồ Tát thường đi theo hầu thị giả ở bên tay trái của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, còn bên tay phải thường theo hầu và thị giả đó là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Cả hai vị đại Bồ Tát này đều từ thế giới Sa Bà của chúng ta tu tập và phát nguyện cầu sinh sang Tây Phương Cực Lạc thế giới từ vô thủy kiếp trước. Ở thế tính theo cái thời gian này của thế giới chúng ta thì phải từ vô thủy kiếp các vị. Vì Đức Phật A Di Đà ngài đã thành Phật gì? Cách đây hơn 10 đại kiếp rồi cơ mà. Mà một đại kiếp ở đây gọi là kiếp thạch thì ví dụ nhiều lần rồi chúng ta đã biết rồi, nó rất là lâu dài. Lâu dài chẳng thể tính đếm bằng năm tháng ngày giờ thời gian của chúng ta được. Cho nên gọi là kiếp thạch. Trong tiếng Ấn gọi là kiếp ba. Trung Hoa còn dịch là kiếp thạch cho nó dễ. Ý nói là có một hòn đá, hòn thiên thạch là to bằng con trâu to lớn nhất. Trên trời có một con chim 100 năm bay xuống, đậu trên hòn đá, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau lại bay tới và đậu trên hòn đá, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. Cứ như thế bao giờ cái hòn đá thì mòn không còn một chút nào nữa. Đó gọi là tính là gì? Một đại kiếp. Hay còn gọi là một A Tăng kỳ kiếp. Mà ở trong kinh sách Phật giáo Bắc Tông chúng ta có chỗ gọi là gì? Gọi là kiếp thạch là như thế. Cho nên lâu dài lắm các quý vị. 10 Đức Phật A Di Đà thành Phật đến nay đó gì? Cách đây hơn 2500 năm khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài nói là ngài đã thành Phật đến nay đó gì? Đã hơn 10 kiếp rồi. Tức là rất là lâu xa vậy. Nhưng trong kinh Bi Hoa nói rằng Đức Phật Quán Âm Như Lai chính là tiền thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và như vậy chúng ta thấy trong theo kinh Bi Hoa thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngài đã thành Phật rồi. Thành Phật từ vô thủy kiếp trước rồi, có hiệu là Quán Âm Như Lai. Nhưng vì cái lòng bi mẫn thương xót chúng sinh, cho nên ngài không trụ ở trong cái sự an vui niết bàn tịch tịnh của đấng giải thoát vô thượng, mà ngài phát nguyện này, phân thân vô số biến khắp mười phương, nơi đâu có các đức Phật thì ở nơi đó ngài liền là thị hiện hóa thân để trợ tuyên Phật pháp, giáo hóa chúng sinh, làm cho Phật pháp ở quốc độ đó, thế giới đó, cõi nước đó ngày một hưng long, khiến cho vô số chúng sinh nương vào các pháp tu tập chư Phật Bồ Tát chỉ dạy mà được giải thoát vậy. Vì vậy mà trong kinh Bi Hoa nói ngài thì hiện ở Tây phương ở cực lạc thế giới, một hóa thân để luôn luôn gần gũi thân cận và hộ trì chính pháp của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật. Thì hiện là một vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật A Di Đà cùng với Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên chúng ta thấy rằng nay chúng ta tu tập theo phẩm Phổ Môn 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh gọi là vua của các kinh. Mà trong phẩm thứ 25 này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt giới thiệu, tán dương, khen ngợi thần thông, công đức, hạnh nguyện, thù thắng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đến với đông đảo tăng ni tín đồ Phật tử khi Đức Phật còn tại thế, cũng như cho đến lâu dài mãi mãi về sau. Khi mà bao giờ còn bộ kinh Pháp Hoa tồn tại, còn kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ tồn tại, còn các bộ kinh nào nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm, thì lúc đó chúng ta thấy vẫn còn người tin, những người trì niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Này chúng ta rất là may mắn, chúng ta được thọ trì đọc tụng chính phẩm Phổ Môn 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Đức Phật tán dương khen ngợi và giới thiệu với vô tận ý Bồ Tát. Vì vô tận ý Bồ Tát tác bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở chúng ta ở tại hội Linh Sơn khi Đức Phật đang thuyết kinh Pháp Hoa đó, về điểm lành tướng lạ Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện, về công đức thần thông siêu vượt thế gian của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, về cái hạnh nguyện độ tha từ bi cứu khổ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đối với chúng sinh đau khổ trong thế gian này. Trong kinh nói, nếu có chúng sinh nào mà bị khổ đau, bệnh tật, bị các tai nạn nguy cấp, sợ hãi, vân vân. Nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Dùng các phương tiện hoặc hiện ra thì các loại thân hình để giáo hóa, để cứu độ cho. Vân vân. Trong các câu chuyện về sự linh ứng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thể hiện để cứu độ chúng sinh ở nhân gian này có rất nhiều. Các quý vị có thể tìm đọc bộ Quán Âm Cảm Ứng Lục. Thay những sự cảm ứng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, các vị tìm đọc mà xem, rất rất là nhiều những câu chuyện mà chính bản thân người đó hoặc những người mắt thấy tai nghe kể lại về sự vi diệu của Đức Quán Thế Âm. Hôm mùng 4 Tết vừa qua mùng 4 Tết vừa qua thầy lên chùa Tản Viên, lên lễ Phật, lễ Tổ, lễ Đức Thánh. Các Phật tử lên lễ Phật và chúc Tết mừng tuổi thầy và các sư. Có một Phật tử thế kỷ thứ 21 rồi mà tuổi cũng còn cũng khá là trẻ, tôi nghĩ chắc cũng khoảng độ tầm trên 40 đấy các quý vị. Các vị biết không? Lên lễ cứ rơm rớm nước mắt khóc. Tại làm sao đi lễ Phật đầu năm là ra mà rơm rớm nước mắt mà khóc, mà là con mừng quá thầy ạ, cho nên con khóc. Phải là mừng cái gì, có việc gì à, mà con mừng quá. Hồi đầu năm chúng con đầu năm trước, tức là đầu năm 20 khoảng tầm đấy, chúng con lên tham dự pháp hội Quán Âm để cầu sinh con trai. Lúc đầu thì cũng không định là cầu đâu, nhưng mà chồng con là cứ kiểu như là đi ăn cỗ uống ăn bàn về cứ nói con sinh được 6 đứa con gái rồi. Các vị thế, thế kỷ 21 rồi mà còn sinh đến 7 đứa con, trong đó có 6 đứa con gái rồi. Mà nhìn cái tầm tuổi cũng tầm chạc tuổi thầy thôi các quý vị, nhìn nó hơi khắc khổ hơn chút, mà thầy nghĩ có khi còn ít tuổi hơn thầy. Nhưng mà cứ cho là khoảng chạc chạc như thế, nhìn người khắc khổ hơn nữ, nhưng mà nhìn khắc khổ hơn. Thì cứ rơm rớm nước mắt hỏi thì bảo là đấy, pháp hội năm ngoái lên tham dự, và lúc đó lúc đầu cũng không định cầu con, không định cầu con trai đâu. Nhưng mà nghĩ thì cái cảnh ông chồng mỗi khi đi ăn cỗ ăn bàn về các thứ thì đá thúng đụng nia, nói cạnh nói khóe, là nói là mình không biết sinh như thế này thế khác, sinh ra đây 6 con gái không có người nối dõi tông đường cho nhà người ta, vân vân. Thì ở quê mà các quý vị đại khái thế, ở quê người ta vẫn còn thổ cựu lắm, vẫn còn cố chấp, vẫn còn trọng nam khinh nữ, nhiều nơi vẫn còn như thế lắm, chưa thông được cái chuyện nam nữ bình quyền bình đẳng theo cái quan điểm văn minh của nhân loại bây giờ, cho nên vẫn còn chấp. Thế cô bảo với con lên dự con này, lúc đầu thì cũng không có ý cầu đâu, nhưng mà lên nhìn thấy pháp hội đàn tràng trang nghiêm quá, cho nên là gì, hồi lúc đó thì cũng đánh liều để cầu xong về một thời gian ngắn thôi, không ngờ là mang thai thật. Mà lúc đó thì nghĩ là không muốn sinh nữa, vì sinh 6 đứa con gái sợ lắm rồi, nhiều con quá rồi, bây giờ phải lo để nuôi, để dạy cho các con. Nhưng mà lúc đấy lên dự pháp hội rồi, thế nào tự nhiên lại buột miệng ra để cầu. Cầu về thì hóa ra một thời gian ngắn thôi, mấy tuần nữa về thì mang thai thật. Mấy tháng sau thai lớn lớn đi siêu âm thì họ bảo là con trai. Mà lúc sinh ra quả thật là con trai thật. Cho nên mừng quá, năm nay rồi. Năm ngoái thì Covid không lên được. Cho nên năm nay rồi, nghe tin là thầy lên trên này vãn vãn chúng con, hai chị em chúng con cũng phải vội vội vàng vàng cố để lên đây để lễ Phật lễ tổ để tri ân thầy. Nhờ có pháp hội quan tâm mà chúng con đến lễ mà cầu được ước thấy. Xong nói cái cô bên cạnh đó, đấy, cái cô này cũng thế. Mãi không có con vừa qua rồi, sinh đôi được hai cậu con trai. Sinh đôi một lúc hai cậu con trai luôn. Nói thế một cái hai chị em cứ xì xụp mà lễ. Tôi bảo là thôi đi lên chùa mà lễ Phật, lễ tôi thì có cái gì, tôi có công đức gì đâu mà lễ. đây là cầu nguyện Tam Bảo gia trì, cái Quán Âm ngài gia trì, người thấy cái sự thật tâm, nhận thấy cái sự thành kính và thật tâm của các quý vị trong khi dự lễ, thì các ngài gì gia trì cho, giáo hóa cho, dẫn dắt cho những vong linh mà họ tội diệt phúc sinh, tức là họ hết tội, họ cũng đến pháp hội tu tập. Đó. Họ hết tội rồi thì họ được gì? Họ được siêu sinh. Tức là họ từ cõi âm mà họ được siêu sinh. Thế lúc đó thì gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thông qua pháp hội thanh tịnh đại chúng tu tập mấy ngàn người như thế. Cho nên người cầu thì nhất tâm, thì một cái luồng ánh sáng thì nó phóng ra. Từ ở nơi thân thể, từ nơi miệng của người đó, từ nơi đỉnh đầu của người đó, từ nơi thậm chí là từ nơi toàn thân thể của người đó. Và cái vì cái hương linh, vong linh ấy, chân linh, anh linh của cái vong kia đó, họ cũng để đến tham dự pháp hội và họ nghe lời kinh tiếng kệ. Họ cũng tu tập theo người thân hoặc là theo đại chúng. Và trong 3 ngày pháp hội họ được tội diệt phúc sinh, tức họ được đi đầu thai đó các quý vị. Và họ nhìn thấy cái ánh sáng của người đến nhất tâm cầu nguyện ở trong pháp hội đó. Và gì? Đồng thanh tương khí, đồng ứng tương cầu mà. Nó thế có lực gì? Lực hút giống như nang châm gặp sắt thôi. Nó hút thôi. Đó, và họ nhập thai. Hoặc là họ đi theo gì? Theo về nhà, vân vân. Đó. Theo về nhà chúng ta một vài ngày sau, một vài tuần sau thì duyên đủ chúng ta thì họ nhập thai. Đấy gọi là trong kinh Phật thì gọi là thần thức. Hay là người mất trong vòng 49 ngày trở lại gọi là trung ấm thân. Và sau này gọi là gì? Hay ngay lúc bấy giờ gọi là thần thức. Vân vân. Đó. Hay còn gọi là thức. Hay còn gọi là trong kinh Phật gọi là trong Duy Thức Tông gọi là A Lại Gia Thức đó. Hay còn gọi là thức thứ 8 đó các quý vị. Hay còn gọi là đi tàng thức đó, vân vân. Cái thần thức đó nhập thai, nó cho nên họ được thôi. Có trường hợp đến hỏi chúng tôi rằng vậy bố mẹ đi cầu thay cho được không? Tôi bảo cầu thay cũng được, nhưng trừ trường hợp gọi là đặc biệt. Đặc biệt là sao? Đặc biệt tức là cái đôi vợ chồng đó họ bận bịu công việc, công tác, đặc biệt họ bắt buộc phải đi. Ví dụ như đi làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, hay là đi công tác đặc biệt ra cấp trên thì cử đi, mà bắt buộc phải đi, không thể xin nghỉ được. Đấy gọi là chương trình, gọi là có những công việc đặc biệt, đột xuất. Trước đây đã bố trí ngày đi rồi, bố trí trong 1, 2 hoặc 3 ngày Pháp hội nhất tâm lên để lễ để cầu rồi. Nhưng mà vì công việc đột xuất đặc biệt, hoặc là ốm đau không thể đi được, thì người thân có thể lúc đó nhất tâm để tu tập lấy công đức để hồi hướng cho thì cũng có thể được. Nhưng cái xác suất mà được thì nó cũng sẽ ít hơn. Giống như nang châm hút sắt, nhưng mà để xa quá mà, hoặc để cách một cái vật gì đó bằng nhựa hay bằng cái giấy hay bằng cái gì đó thì nó sẽ rất khó để hút được vậy. Kiểu thế. Cho nên ở đây vì sao mà nhiều người tham dự pháp hội họ cầu được ước thấy ngay, cầu sinh con trai được con trai, cầu sinh con gái được con gái, thậm chí nhiều đôi vợ chồng nhiều năm cưới nhau vô sinh, không có con cái, đi bệnh viện, đi bác sĩ, thậm chí làm ống nghiệm vân vân nhiều lần rồi cũng không đậu, không được, vô sinh, không thể sinh con được. Đi cầu đi cúng tốn kém không biết là bao nhiêu cửa rồi cũng không được. Nhưng khi đến tham dự pháp hội Quan Âm 3 ngày, về nhất tâm ăn chay trường và phóng sinh tu phúc làm các việc thiện 21 ngày nữa. Trong 21 ngày nhớ những lời chúng tôi dặn là phải là sống thanh tịnh. Tuy là vợ chồng nhưng lúc đó thì không được chung chăn chung gối, tức là phải ngủ riêng phòng, thậm chí riêng nhà thì sẽ càng tốt, mà không có nhà riêng thì ngủ riêng phòng riêng giường. Cấm trong 21 ngày đó không được quan hệ chuyện tình cảm nam nữ yêu đương, gọi là không được chung chăn chung gối. Và 21 ngày này nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn cũng được, tùy trong hai bộ kinh này tụng kinh nào cũng được. Ngày lấy một bộ kinh Địa Tạng thì càng tốt, hoặc là 3 thời kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn thì phải 3 thời, sáng, chiều hoặc tối, hoặc sáng, trưa, tối. Ngày lấy 3 thời. Kinh Địa Tạng thì hết một bộ, có thể tụng hết một bộ một lần, hoặc là tụng 3 thời, mỗi thời một quyển, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó. Cộng thêm niệm Phật, niệm danh hiệu, Quan Âm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng vào nữa thì càng tốt. Đem hồi hướng công đức, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện hết 21 ngày. Thầy bảo là thường dặn 22 vợ chồng đi lên chùa Tản Viên, đi thật sớm, lên tới chùa lúc tờ mờ sáng. Kinh nghiệm của những người đi lễ cầu mà họ được ước thấy, cầu con trai là họ đi vào ngày lẻ, cầu con gái đi vào ngày chẵn, nam lẻ nữ chẵn, cầu con trai đi ngày lẻ, cứ ngày lẻ mà đi, cầu con gái đi vào ngày chẵn, cứ ngày chẵn mà đi. Thì nhiều trường hợp họ đi về họ được thì họ ví dụ như đầu năm chúng tôi lễ cho họ lễ pháp hội này họ cầu được, thế về mang thai 9 tháng rồi cuối năm này họ sinh con được 1-2 tháng là họ đi lễ tạ. Nhiều lắm, không thể kể hết được các quý vị. Hôm rồi bất chợt thầy lên lễ mùng 4 Tết ấy, có 2 cô đi vào lễ thì sụp rơm rớm khóc hỏi, các cô mới nói vậy. Có cô sinh 6 người con gái lên theo pháp hội. Lúc đầu không định cầu, nhưng xong rồi thì nghĩ đến chồng là cứ về cứ đá thúng đụng nia, bình thường không sao, cứ đi ăn cỗ ăn bàn rượu chè với bạn bè, về họ hàng về một cái thì lại đá thúng đụng nia phân phổi, nói những câu nó kiểu như là bất mãn, cho nên thôi liều cầu. Không ngờ là sinh cầu con trai thứ 7, sinh cầu con trai thật. Trường hợp này hôm rồi thầy cũng giờ đùa giờ thật, thầy bảo trong 7 đứa con đấy, sau này cho một đứa nó xuất gia để nó tạo phúc cho em nó, cho cả gia đình. Gọi là đổi cúng dường một đứa để hầu Phật, xuất gia để hầu Phật, để tu tập chính pháp, để đem lại âm phúc cái cho gia đình. Bà mẹ lúc đấy bảo, lúc đầu thì bảo, ôi giời, các cháu nhà con là nó chả có duyên. Thế bảo có duyên hay không thì sau này sẽ biết. Thế sau này bảo nếu mà có duyên thì cho đi ngay. Kể cả đứa con trai thứ bảy này mà nó có duyên cho đi tu ngay. Thế bảo không được. Bà thì cô thì nói thế, nhưng mà ông làm sao, chú làm sao chú có đồng ý như thế. Nó cầu mãi mới được mà. Ai là nó cho đi, con gái có thể... sáu cô con gái có thể, nếu cô nào mà có thì có duyên mà đi, có thể chú ấy còn cho đi. Có thằng con trai duy nhất cầu mãi nó mới được, ai giờ đã cho đi. Thôi con trai để ở nhà, nếu có duyên thì trong sáu cô con gái có cô nào có duyên nó đi thì cúng một đứa cho nó đi hầu Phật. Đấy, giờ đùa giờ thật các bạn thế. Còn tùy duyên thôi. Đi được thì tốt cho cả gia đình, việc âm việc dương đều tốt cả, việc trước việc sau đều tốt cả. Đấy, qua 21 ngày thầy đang hướng dẫn thì qua 21 ngày nhất tâm ăn chay, tụng kinh niệm Phật, cấm tuyệt đối không được sát sinh, tuyệt đối không được chung chăn chung gối trong 21 ngày chỉ chay giữ giới thanh tịnh tu tập đấy. Xong đó thì hết 21 ngày thì vợ chồng lên chùa Tản Viên mà lễ Phật lễ tổ xong mang mấy cái can 5 lít, 10 lít, thậm chí 20 lít đi cũng được. Đi lên đó ra giếng Quan Âm rồi. Cầu nguyện Đức Quan Âm mà xin nước. Múc lấy mấy can nước xong thì mang lên trên điện Quan Âm, điện Chuẩn Đề đó. Để mà lễ và đặt những can nước đó lên trên ban Đức Quan Âm ở bên tay phải mình hướng vào. Mà Đức Quan Âm bế đứa trẻ con đó, gọi là Quan Âm Tống Tử đó. Đặt lên đó mà lễ. Lễ là 21 lễ hay là 100 lễ tùy, hoặc là lễ 3 lễ, lễ 7 lễ, lễ 21 lễ, lễ 100 lễ cũng được, càng tốt tùy thành tâm. Lễ đứng thì được thì càng tốt. Nhất tâm là lễ cứ để Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Quán Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, lễ xong mà lễ xong lại đứng lên Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, lễ xong mà lễ. Đó, cứ như thế mà lễ 7 lễ, 21 lễ hoặc 100 lễ tùy theo thời gian, tùy theo sức khỏe, thành tâm là chính. Lễ xong thì quỳ xuống mà cầu nguyện, ngài gia trì cho. Cầu con trai, cầu con gái thì cầu. Xong mang nước đó về thì hai vợ chồng uống. Nếu đang uống thuốc thì đem ra mà đun lên hoặc để trắng thế uống cũng được. Vì nước trên đó rất là sạch, uống rất là ngọt. Đặc biệt nước giếng Quan Âm uống ngọt lắm các quý vị, mà sạch lắm. Nhiều người uống vào còn chữa được bệnh cơ. Nhiều những căn bệnh mà họ đến họ kể thôi, chúng tôi chưa được mắt thấy, được tai nghe. Khi họ khỏi bệnh thì họ lên họ mới kể rằng đi xin nước giếng Quan Âm ở trên chùa Tản Viên về uống thế mà khỏi bệnh. Năm 2019 có một trường hợp họ lên họ vạch tay lên cho chúng tôi, họ bảo là đây, chúng cho cũng con hôm đầu năm lên xin nước giếng Quan Âm rồi về chúng con nghe thầy giảng, chúng con cứ tụng kinh Địa Tạng và con lấy nước giếng Quan Âm này con dâng lên ban thờ nhà con cúng cúng Phật cúng tổ cúng Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng, xong rồi con xuống con làm y như lời thầy dạy, cái chén ở giữa thì con đem con vẩy hết nhà cửa, còn sáu chén còn lại con vừa uống vừa bôi. Thế mà một thời gian sau nó cứ lặn dần và bây giờ con khỏi, da rẻ con bình thường vậy đấy. Mà ngày xưa con bị ghẻ, đi viện da liễu mà mãi không khỏi. Nhưng về con tụng kinh Địa Tạng mấy tháng mà con đã bôi nước con lên, con lấy nước 2-3 lần. Mỗi lần con lên con đem mấy cái can 5 lít con lấy, hết thì con lại lên. 2-3 tháng con lại lên một lần. Thế mà một thời gian sau mấy tháng con khỏi. Bây giờ khỏi hẳn, da dẻ mọc bình thường, không ngứa tí nào nữa. Đấy, chúng ta thấy. Cái thứ nhất là niềm tin. Cái thứ hai là gì? Cái thành tâm, do cái sự thành tâm của họ mà cảm được chư Phật Bồ Tát ở gia trì. Còn cái nước giếng các vị nó là phương tiện thôi. Tất nhiên tất cả cái gì nó là phương tiện. Nhưng cái giếng đó cũng là cái giếng đặc biệt mà thầy cũng kể rất nhiều những câu chuyện đó. Có thể nói nó như thần thoại, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Giống như thần thoại vậy. giống như trong phim ảnh vậy, nhưng mà thực tế trong cuộc sống đời thường nó là như vậy. Nhiều người bệnh tật ốm đau lên xin nước giếng về uống là khỏi. Thế mới lạ. Chúng tôi cũng chịu thôi, cũng không hiểu là trong đó nó có cái chất gì nó chữa được bệnh hay không, vì chúng tôi không phải nhà khoa học, cũng không đo đếm lường tính được. Có cụ già đến nói là bị bệnh đau đầu kinh niên mấy chục năm nay, nhưng lên xin mấy can nước về, cứ thế là nghe thầy giảng về, cứ thế là uống nước và tụng kinh thôi, chả uống thuốc thang gì nữa, cứ tụng kinh Địa Tạng và uống thuốc thôi. Thế là tự nhiên gì, nó khỏi lúc nào không biết. Không biết là mình khỏi lúc nào nữa, tự nhiên nhớ đến thì hết bệnh đau đầu rồi. Đấy, chúng ta thấy trong Phật Pháp nhiều sự màu nhiệm thầm thâm vi diệu gọi là bất khả tư nghỉ. Chẳng thể dùng lời nói mà có thể diễn tả hết được các quý vị. Đấy, đang nói này, hết 21 ngày rồi lên lấy nước xong về, xin xong về thì uống. Uống xong lúc đó vợ chồng thì chung chăn chung gối. Và nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn nhưng vẫn sinh con. Thậm chí họ báo là gì, vô sinh, nhưng vẫn sinh con một cách bình thường. Năm 6 hoặc 7 năm nay thực sự là nhiều không thể đếm được hết vậy. Đấy là sự gia trì của Đức Quán Thế Âm. Rồi rất nhiều những câu chuyện màu nhiệm vi diệu khác nữa mà trong cái thời lượng bài giảng này chúng tôi không thể kể với các quý vị hết. Những lời nói của chúng tôi là những lời nói rất chân thành và rất thật ở trong cuộc sống đời thường này với các quý vị, chứ không có phải là thêu dệt, chứ không có phải là nói khéo hay là nói gì, nói lừa phỉnh chúng ta. Cho nên ở trong cuộc sống chúng ta thấy Ngài Ấn Tổ Đại Sư Ngài dạy có một phần thành kính là có một phần công đức, có 10 phần thành kính là được 10 phần là công đức, có 100 phần thành kính sẽ được 100 phần công đức, ngàn vạn phần thành kính thì sẽ được gì? Ngàn vạn phần công đức vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy trong bài khai thị số 14 này nói là từ đây phúc tuệ đong đầy. Phúc tức là phúc đức, tuệ tức là trí tuệ vậy. Đong đầy tức là gì? Là được đầy lên vậy, được viên mãn vậy. Khổ hải liền tiêu. Phúc tuệ đong đầy thì đương nhiên khổ hải liền tiêu, còn gì nữa. Một câu chuyện tôi kể cho các vị hình như một lần rồi, cách đây cũng đã chắc phải từ năm 2015-16. Năm đó mới bắt đầu giảng kinh Địa Tạng, hình như chưa hết lần thứ nhất, mới đâu khoảng giữa 2/3 lần thứ nhất gì đó, nó rơi vào khoảng cuối 15 hoặc đầu 16 gì đó. Có đôi vợ chồng, vợ là giáo viên, chồng làm việc gì thì lâu lâu tôi cũng không nhớ nữa. Cái đợt vợ lên chùa Tản Viên kể lại, hai vợ chồng cưới nhau cũng hơn chục năm rồi không có con. Chồng cứ đổ cho vợ, vợ thì đổ cho chồng, mà đặc biệt ông chồng ông ấy mạnh miệng hơn, ông cứ át, ông đổ cho vợ là gì, là không biết sinh, cho nên ông đòi bỏ nhiều lần. Vợ thì có công ăn việc làm rất là đàng hoàng, giáo viên, công chức nhà nước, lương tháng đầy đủ, nhà giáo mà, cho nên tính tình người ta cũng rất là sống đó. Nó có thể nói là chuẩn mực, rất là tốt với chồng, cũng biết là phận mình đi làm dâu về làm dâu con nhà người ta, lấy con trai nhà người ta, làm dâu nhà người ta, nhưng mà mấy năm trời, hơn chục năm trời không sinh được con, cho nên là cũng thấy là mình có lỗi với nhà chồng, có lỗi với chồng. Chồng chửi, chồng mắng là cố nhẫn, chồng viết đơn bảo ly hôn cũng cố níu kéo, không dám ký. Trong lần đi xuống dự pháp hội nhà mình, dự pháp hội Quan Âm ở dưới nhà mình, Đấy, hình như Pháp hội Quan Âm đầu tiên chắc là nó phải tầm 16 hay 17 gì đó cơ. Là Pháp hội Quan Âm lần đầu tiên. Sau đó thì Pháp hội Quan Âm đầu tiên thế này, xong Pháp hội Quan Âm lần thứ hai là tổ chức ở trên Ba Trại mà. Ngày đó mới nhận chùa Ba Trại đó. Thế là tham dự ở dưới mình, xong rồi lại tham dự chỗ Ba Trại. Thế nhất tâm rồi cầu, cũng nghĩ bụng bỏ dạ lần này mà tham dự Pháp hội mà cầu mà không được thì thôi, thì về cũng phải giải phóng cho chồng. Tức là phải ký đơn để ly hôn, để cho anh ấy đi lấy người khác. Anh ấy còn có thể sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường họ hàng nhà anh ấy. Nghĩ như thế cho nên thôi cũng nuốt nước mắt trở vào chịu đựng và cầu. Và cũng nói thẳng với chồng là gì? Cho em xin là vài tháng. Nghe câu chuyện mà mình cứ tưởng là cứ nghe là chuyện thật mà như bịa, như kể chuyện Tiếu Lâm. Vợ nói với chồng cho em xin đó, vài tháng nữa, nếu mà em thì em không có thai, em không sinh con cho anh thì lúc đó thì anh muốn bỏ thì bỏ em, sẽ vui vẻ em ký vào đơn để cho anh đi, để cho anh ly hôn. Nhưng mà không ngờ rằng Phật Bồ Tát cảm nhận được lòng thành đến cái mức gọi là nhất tâm của họ, của vị Phật tử này. Cho nên sau cái lần Pháp hội ở Khai Nguyên và lần Pháp hội Quan Âm ở trên Văn Lai, cái quê hương của vị ấy, trong vị đó thì về cũng nói với chồng là cũng để cho vị 21 ngày không chung chăn gối gì cả, và để cho vị ấy nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Hết 21 ngày thì hai vợ chồng lên núi lấy nước, nói mãi thì ông mới đi. Đi lên về thì quả thật mấy tuần sau thì có thai thật. Và lúc sinh ra, sinh cậu con trai thực là kháu khỉnh thật. Cái năm thầy lên còn bế cả đứa con lên mới có hơn tháng, 2 tháng tuổi gì đấy. Lên chùa để lễ Phật, gặp thầy và thầy xoa đầu cháu đó. Đây là con cầu tự, ra tham dự Pháp hội Quan Âm gì, cầu tự mà được hơn chục năm trời. Và cứ vừa nói vừa khóc, mày nếu mà lần này mà đúng mà cầu không được thì gia đình nhà con thì tan nát. Vì sao? Vì xin chồng này, chồng nó cứ viết đơn nó rời bỏ. Lần này tham dự Pháp hội sau cái xin chồng này cho mấy tháng này, nếu không sinh được con thì sẽ vui vẻ ký vào đơn cho anh đi lấy vợ khác. May mắn rồi. Đó. Gọi là đây chính là gì? Một phần thành kính sẽ được một phần công đức, 10 phần thành kính sẽ được 10 phần là công đức vậy. Vị này có thể nói là 100.000 phần thành kính vậy. Thì quả thật cũng được 100.000 phần công đức trả lại cho cái sự thành tâm của họ. Và mong rằng chư Phật Bồ Tát, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát luôn luôn quan tâm thương tưởng đến những chúng sinh khổ não ở thế giới Sa Bạt này, để tùy phương, tùy duyên, tùy nguyện để cứu độ cho vô số những chúng sinh được thoát khổ bằng cách này hoặc cách khác, dùng rất nhiều phương tiện để giáo hóa, để dẫn dắt, để cứu độ cho chúng sinh vậy. Đó, cho nên ở đây mới nói là khi phúc tuệ đong đầy rồi thì khổ hải liền tiêu, đúng không? Giống như cô giáo viên Phật tử ở chỗ Ba Trại ấy, trước đây cầu mãi không có con thì khổ, chồng suốt ngày đòi bỏ. Nhưng bây giờ thì tu tập và được phúc tuệ đong đầy rồi thì khổ hải liền tiêu, tức là sinh được con trai rồi thì sinh được con cho nhà chồng, và con là con trai là đúng theo cái tâm nguyện của chồng và người thân của nhà chồng nữa, thì đương nhiên là gì? Khổ hải liền tiêu, lên chùa vui vẻ rạng rỡ, hoan hỷ vô cùng. Cho nên chúng ta thấy đó, việc nói là phúc từ đây phúc tuệ đong đầy, khổ hải liền tiêu, gắng sức để mà chuyên tâm cầu sinh tịnh độ. Nói khổ hải liền tiêu chứ phải tiêu hết đâu. Chúng ta cầu được ước thấy những cái quả phúc ở nhân gian này, nó cũng chỉ mấy chuyện đấy, chỉ như là hóa thành mà thôi, các quý vị chưa phải bảo sở. Cho nên cái việc giải quyết sinh tử một đời và muôn đời về sau đấy mới là cái việc quan trọng nhất. Vì vậy mà hãy gắng sức để mà chuyên tu cầu sinh tịnh độ. Gắng sức để mà chuyên tu để cầu sinh tịnh độ. Đi đứng nằm ngồi thể đều đoan chính. Tức là gì? Từ trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, chúng ta phải đều giữ cho đoan chính. Đoan chính tức là ngay thẳng đó các quý vị. Các cụ ngày xưa nói là lòng ngay dạ thẳng, hay là thân ngay dáng thẳng. Tức là đi đứng nằm ngồi đều phải như lý như pháp, hành như phong, trụ như tùng, ngọa như cung và tọa như trung. Tức là đi như gió, đứng như tùng, và nằm như cung, và ngồi thì như chuông úp đó các quý vị. Vững vàng như thế trong tứ oai nghi, hành trụ tọa ngọa, đi như gió, đứng như tùng, nằm như cung, và ngồi như chuông úp xuống dưới đại quả đại hồng trung, quả chuông lớn úp xuống mặt đất, vững chãi như vậy đó các quý vị. Đó, cho nên gọi là đi đứng nằm ngồi thể đều đoan chính, nói năng động tĩnh chẳng hề trái đạo. Tức là mở miệng ra nói năng, nói hay là nín, tức là lúc nói hay là lúc im lặng đó, nín tức là im lặng, động hay là tĩnh là chỉ cho miệng lưỡi và thân thể chúng ta nói năng hay là động tĩnh đều chẳng được trái đạo. Tức là nói những lời chân thật, nghĩ những điều tốt đẹp và làm những việc tốt đẹp chẳng được trái đạo vậy. Làm được như thế thì được thụ dụng như Phật. Thế nếu làm được như thế đó thì cái phúc báo mà chúng ta được hưởng đấy, được thụ dụng như là Phật vậy. Như chư Phật vậy, không bị đau khổ, không bị phiền não, không bị tham sân si chi phối, không bị bệnh tật vân vân khổ đau nó chi phối vậy. Mọi pháp thông tỏ, còn ở trong cảnh tục mà tâm thường chẳng nhiễm. Tức là làm được như thế đó thì được thụ dụng như Phật. Mọi pháp tự nhiên được gì? Được thông tỏ, tức là được trong nhà thiền gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Đây gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Gọi là đốn siêu, đốn ngộ. Chỉ trong một khoảng sát na rất ngắn vậy. Đó là mọi pháp thông tỏ. Khi mà được giác ngộ rồi thì mọi pháp tự nhiên thông tỏ. Giống như tôn giả A Nan khi xưa nghe Đức Phật Thích Ca thuyết pháp trong kinh Pháp Hoa, ngài thọ ký cho một cái thì A Nan vui mừng gì, mọi pháp từ vô thủy kiếp theo hầu các đức các cổ Phật cho đến nay đều được hiện tiền vậy. Tức là đều hiện hiện ra rõ ràng như là thấy vật ở trong lòng bàn tay ngay trước mắt vậy. Đó. Cho nên đây là mọi pháp thông tỏ. Còn ở trong cảnh tục mà tâm thường là chẳng nhiễm. Tuy là thân thể còn ở trong cái cảnh tục, tức là cõi trần ô uế này, nhưng mà tâm thì thường thanh tịnh giải thoát, không bị đắm nhiễm, không bị thói đời ô trược, tham sân si nó làm vấy bẩn cái tâm thanh tịnh, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật của vị đó vậy. Đó. Đây là cái cảnh giới này. Gọi là vi diệu của những bậc chân tu đạt được vậy. Lại vì .. thì lại vì đâu? Vì những ai? Vì lại vì .. ở đây là có nghĩa là cái người vị sám chủ, vị chủ lễ sẽ đọc lại vì ai? Ví dụ như vì các vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, thất chúng đệ tử đồng tu ở trong hội trường này, ở trong đạo tràng này vân vân, hay là vì các vị tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ hiện diện trong đạo tràng này vân 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 vân, cùng với đại chúng nơi đây, tức là những người tham dự pháp hội đó, mà chí tâm sám hối phát nguyện. Như vậy là hết bài khai thị số 14. Đối với bài khai thị số 14 hôm nay tạm thời chúng ta đến đây là hết. Ngày mai chúng ta sẽ học sang bài khai thị số 15, và đồng thời cũng để cho chuẩn bị kết thúc cái bộ Quán Âm Tam Thời Niệm Pháp Sự toàn tập này, và để đến hôm 18, 19, 20 này là 3 ngày Pháp hội cầu an đầu năm của Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên chúng ta. tổ chức vào 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, tức 18, 19, 20 âm lịch tháng Giêng này. Tức là còn có mấy ngày nữa thôi, hôm nay 14 rồi. Thì nhiều Phật tử cũng người thì nhắn tin, người gọi điện, người thì gửi thông tin qua người này người khác. Có hỏi rằng có được về tham dự không hay phải trực tuyến. Thì thầy cũng cần phải chờ để nghe ngóng thông tin của các cơ quan chức năng nhà nước cũng như là sự chỉ đạo của chung của giáo hội. Nhưng mà theo thông tin đại chúng, báo chí cũng như là truyền hình và văn bản trực tiếp chúng tôi cũng có và được đọc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý cho Ban Thường vụ huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của huyện Mỹ Đức bắt đầu là từ ngày 16 tháng Giêng năm Tân năm Nhâm Dần này, tức là còn 2 hôm nữa thôi là chùa Hương chính thức được mở cửa. Mà chùa Hương là cái ngôi chùa lớn nhất của thành phố Hà Nội chúng ta được mở cửa, thì đương nhiên là hàng ngày có hàng vạn khách du lịch thập phương đến chảy hội lễ Phật, thì đương nhiên là xác định là sống chung với lũ rồi, tức là sống chung với dịch rồi. Mà thực tế là dịch bệnh bây giờ thì chúng ta chưa dám nói là yên tâm tuyệt đối hoàn toàn, nhưng mà bằng cái sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đất nước chúng ta, đặc biệt là lãnh đạo thành phố Hà Nội quyết liệt trong vấn đề ngoại giao và mua vaccine, và đại đa số những người dân thủ đô chúng ta cũng như các tỉnh lân cận ở phía Bắc này đã được tiêm ít nhất 2-3 mũi vaccine, phải chiếm đến trên 90% dân số độ tuổi từ 13 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất được 2 mũi đến 3 mũi. Từ 18 tuổi trở lên là đại đa số 3 mũi. Hà Nội chúng ta lại số 3 mũi tiêm. Cho nên cũng yên tâm. Cho nếu không may có mắc COVID đi chăng nữa thì nó cũng chỉ 4-5 ngày đến 1 tuần là khỏi thôi. Thậm chí không uống thuốc gì cũng tự khỏi, trừ những người có bệnh nền. Bệnh nền cực nặng như là những người suy gan, suy thận, hay là những người bị tai biến, hoặc là những người bị ung thư giai đoạn cuối vân vân chẳng hạn. Những trường hợp đó, xin lỗi các quý vị, kể cả không có COVID thì họ cũng không qua khỏi được. Dính COVID vào thì có thể họ đi nó nhanh hơn mà thôi, và được tính vào là mất do đại dịch COVID. Còn những người trẻ khỏe bình thường thì đại đa số là 4-5 ngày đến 7 ngày là khỏi. Cho nên nó cũng một số quốc gia trên thế giới họ bắt đầu tuyên bố để sống chung coi như căn bệnh đặc hữu rồi. Tức là căn bệnh này nó như là những căn bệnh cúm ở thế gian trước đây vậy. Tất nhiên thì bây giờ chúng ta cũng còn vừa làm vừa nghe ngóng, nhưng mà nếu như đúng như cái chủ trương và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là ngày 16 này chùa Hương được mở cửa, thì chúng ta cứ xem nếu mà đến 16 này chùa Hương được mở cửa thì chùa Khai Nguyên chúng ta các Phật tử đến dự pháp hội thì vô tư, không có hạn chế. Nhưng mà các Phật tử cũng cẩn thận cho thầy. Các vị muốn vào trong hội trường chính để tham dự thì nên test COVID, test nhanh COVID. Test nhanh COVID ở nhà để cho nó dễ, còn đến chùa hôm đó đông thì có 5-6 người test cũng không kịp được. Còn tất nhiên thì những vị nào mà những ở nơi mà khu vực của mình không có test thì thôi thì đến chùa từ hôm trước đi. Đến chùa thì chiều hôm trước, tức là chiều hôm 17 đi, để tối hôm đó để test, để lấy cái giấy tại chùa thì hôm sau vào cũng được. Thì có vị, có những đoàn Phật tử hôm rồi chỉ cho 10 người, 20 người. Nhưng nay các quý vị, nếu theo tinh thần của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các vị cứ xem bắt đầu đến ngày kia mà chùa Hương được mở cửa bình thường, thì đoàn các vị có 100 người, 200 người, đến 500 người thì đi dự tất cũng được. Nhưng mà đoàn đi đông như thế thì các vị có thể test ở nhà hoặc đi lên từ chiều hôm trước, từ chiều 17. Đó. Và tối hôm đó là ngủ ở tại chùa để tối hôm đó là test, có săn cái giấy để hôm sau là vào hội trường thì phải có giấy test nhanh. Test nhanh ở cơ sở y tế hoặc là ở tại chùa nhà mình. Chùa nhà mình sáng hôm sau thì sợ là không kịp, để đông quá. Còn những vị nào mà không test thì cho như khách đi lễ hành hương bình thường thôi. mà cũng không có có để màn hình ở ngoài nữa, cũng không để ghế ở ngoài. Các vị mà ngồi ghế ở ngoài thì vẫn không ổn. Sẽ để màn hình ở nhà giảng đường và tầng 1 của cái nhà trai đường đang xây dựng ở bên dưới nhà giảng đường đó. Vào đó cũng phải có giấy test COVID thì mới vào, bằng không thì như cái khách hành hương đó, thì tùy duyên. Còn vào ngồi trong hội trường là phải có giấy test COVID, mình cũng phải cẩn thận một chút, bởi vì mình ngồi 3 ngày mà cộng tu với nhau như vậy, hoặc là cả một ngày ngồi cộng tu với nhau như thế, mà vẫn phải tuyệt đối là phải đeo khẩu trang khử khuẩn, cho dù test COVID rồi vẫn phải đeo khẩu trang và khử khuẩn. Và các vị nhớ cho thầy cái điều đó. Thôi thì cứ xem mà ngày 16 mà chùa Hương mà đi lễ bình thường thì chúng ta đi bao nhiêu cũng được, không hạn chế, nhưng với điều kiện, nhớ cho thầy, với điều kiện phải đã tiêm đủ ít nhất 2 mũi vaccine trở lên rồi, và phải test nhanh COVID có kết quả âm tính, hoặc test PCR thì tùy các vị, nhưng miễn là phải test COVID, ít nhất phải test nhanh có kết quả âm tính thì mới được vào tham dự. Thế còn bây giờ không tham dự, không hạn chế người nữa, vì thành phố Hà Nội đã mở rồi. Thì cũng thông báo như vậy để chúng ta cũng nắm được cái lịch pháp hội hôm nay. Thế hôm nay chúng ta nghỉ tại đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.